chiếu cái đèn vô giữa hai con mắt nó là con nai chỉ đứng yên, nó để tôi bấm cò thôi. Ông bấm cò là con nai trúng vô tâm tinh là chết liền. Ông nói bữa nào mà bắn hụt đạn nó sợt xuống á, nó dính vô cái vai của con nai. Cho nên bây giờ ông tu chiếu minh rồi đó thì là y chang như vậy, y chang như con nai cắn răng mà chịu nhiều năm. Trên trong Đại Thừa Chơn Giáo á, ơn trên mới dạy về cái nhồi quả, tức là cái mà ăn lê nó nói là accumulated karma, nhồi quả, cái quả tích trữ tích lũy lại cho mình hưởng đó. Muốn mau thoát kiếp luân hồi, kiếp này ráng chịu quả nhồi cho mau. Nhiều vị nói sao ơn trên thiếu gì chữ mà làm chi điệp nữ hai chữ mau, thấy không? Muốn mau thoát kiếp luân hồi, kiếp này ráng chịu quả nhồi cho mau. Mình tưởng làm thơ dở nhưng không phải đâu. Đức Chí Tôn muốn nhấn mạnh hai chữ mau như vậy để an ủi những người đang chịu trả quả, ráng chịu đi rồi mới mau về trển được. Bây giờ cái này quan trọng lắm nè. Thông thường á, mình nghĩ rằng cái kẻ thù của mình á là anh Ất, anh Giáp, chị Mít, chị Xoài, chị Ổi, đúng quý vị. Tức là mình nghĩ rằng cái kẻ thù của mình á phải là một người nào đó. Mấy nhà đạo học nói không có đâu. Kẻ thù của ta chính là ta. Cái câu này quan trọng lắm quý vị ơi. Đây là trong khi chúng ta vừa nhận thức về luật nhân quả như thế này rồi. Bây giờ cái nhận thức cuối cùng mà chúng ta phải nắm á, tức là kẻ thù của ta là ta. Kẻ thù của ta là ta. Nhiều người nói là ngộ vậy, tôi thương tôi còn không hết. Nhưng mà khi chúng ta nắm được nhân quả rồi, chúng ta mới té ngửa rằng không có kẻ thù nào đáng sợ hơn là chính ta. Vì người khác là kẻ thù mình còn biết mình đỡ, mình né. Còn mình làm sao mình né được? Mình không né mình được, cho nên mình tạo nghiệp mà mình không hay. Cái này là một cái điều éo le. Thế thì làm sao mà chúng ta lại là kẻ thù của chúng ta được? Chúng ta sống là gì? Sống là chúng ta suy nghĩ, tức là chúng ta có cái ý. Chúng ta nghĩ rồi chúng ta mới nói ra miệng, tức là chúng ta có cái lời nói, tức là cái khẩu. Và do ý do khẩu nó dẫn dắt chúng ta hành động, chúng ta tạo ra hành vi, tức là cái thân này nó bắt đầu nó tác động, tức là cái thân. Thì ba cái anh khẩu ý này đó là mình làm với ai làm, cho nên nó tạo ra cái nhân quả mà Phật gọi là tam nghiệp. Bây giờ chúng ta nói về cái thân. Thân tức là cái hành vi, thân tức là cái việc làm, thân tức là cái hành động. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư năm 70 dạy như vậy nè quý vị. Bất cứ công việc dù to lớn hay nhỏ nhoi cũng đều là một tiến trình nối đuôi nhân quả. Đức Vạn Hạnh nói nhỏ hay lớn, nhỏ hay lớn, bất cứ một cái việc gì nó đều là một tiến trình nối đuôi nhân quả. Quý vị thấy sợ chưa? Không phải là một nhân quả đâu, mà là một chuỗi nhân quả. Nó cứ nối nhau như hoài, như một cái sợi dây xích như vậy. Có người mới nói vậy tôi không mần. Nếu mà mần mà tạo nhân quả là tôi không mần. Đố đạo muội chứ không mần có nhân quả không? Lời thử coi. Có nhiều nói nếu mà mần cái gì cũng nhân quả thì tôi không mần. Vậy xin lỗi, mần cũng nhân quả mà không mần cũng nhân quả nữa. Tại vì không mần tức là mần cái không mần. Cái này không phải là chơi chữ đâu quý vị. Tức là bây giờ mấy em nhỏ học tiếng Anh chứ để ý này, bây giờ mình làm thì tạo nghiệp chứ gì. Mình làm mình tạo nhân quả tức là mình tạo nghiệp. Thì làm tức là to do something. Bây giờ mình thấy vậy thôi, nếu mà làm tạo nghiệp thì tôi không làm. À rồi được, không làm. mà không làm là to do nothing. Thì khi to do nothing thì vẫn là to do. Cho nên cái thằng nothing này nè là ảnh mới tạo nghiệp. Giờ lấy bằng cớ nè, cái thằng nhỏ nó bị đụng xe, mình chạy rồi mình đỡ nó, tức là mình có làm. Đang đỡ nó thì ba má nó chạy ra: sao ông đụng con tôi? Tức mình quá, nó mai mốt tao thấy con nít bị đụng xe tao không đỡ. Nhưng mà khi con nít nó bị đụng xe mình không đỡ, mình đứng ngó là mình đã tạo nghiệp rồi. Khổ ghê. Cho nên làm thì cũng tạo nghiệp, mà không làm có nghĩa là làm cái không làm thì cũng tạo nghiệp luôn. Thấy khó vô cùng. Mình nói như vậy để không phải là mình bi quan, nhưng mà để mình hiểu tại sao là trong kinh sách, trong thánh giáo, ơn trên luôn luôn nói là chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Thận trọng từ cái suy nghĩ, thận trọng từ cái lời nói, thận trọng từ một cái nhất cử nhất động của cái bản thân của mình. Bây giờ đến cái ý, đến cái khẩu đi, khẩu là lời nói. Người xưa nói là họa tùng khẩu xuất. Họa tùng khẩu xuất, tức là cái tai họa nó từ miệng mình nó ra. Mình hiểu vậy nè, cái nghiệp quả, cái nhân quả nó cũng do miệng mình nó ra. Thiệt đó quý vị. Quý vị ngâm thơ dở là cũng tạo quả. Ngâm thơ dở người ta chê. Ngâm dở không mày đặt ngâm, lên Dũng ngâm dở ẹt mày đặt ngâm. Tại vì mấy lần trước mình đây mình cũng ngâm, ngâm xong bà con nói ngâm dở quá ông ơi. Như vậy là mình đã tạo quả rồi. Tại cái miệng khoái ngâm thơ. Nhưng mà ngâm hay cũng tạo quả nữa quý vị. Ngâm hay người ta ghét. Người ta ghét tại vì mình, người ta ngâm không bằng mình. Cái này nó trớ trêu lắm quý vị. Quý vị yêu ca sĩ bao nhiêu thì ca sĩ ghét ca sĩ bấy nhiêu. Cho nên Giang mới nói rằng mẹ chồng với lại nàng dâu như hai cô ca sĩ có yêu nhau bao giờ. Ca sĩ là phải cạnh tranh nghề nghiệp. Hai ngôi sao ca hát là không yêu nhau, ghét nhau ghê lắm. Vì cái anh ca sĩ này mà càng nổi tiếng thì tôi càng lép vế. Cho nên tôi ghét ảnh. Tôi chỉ muốn tôi độc quyền, tôi là siêu sao thôi. Cho nên cái khẩu mình nói cho vui nữa. Quý vị ca hay hát hay cũng tạo nghiệp nữa, chứ không phải ca dở hát dở mới tạo nghiệp đâu. Mà quý vị nói cũng tạo nghiệp. Nãy giờ lên Dũng nói có người ghét rồi đó. Nhưng mà không nói người ta cũng ghét nữa. Người ta nói cái người gì đâu mà lầm lầm ly ly. Chính vì do có cái tam nghiệp như vậy, do bất cứ một cái hành động, lời nói, suy nghĩ gì cũng tạo ra nghiệp. Cho nên năm 1977 Đức Chí Tôn dạy chúng ta như vậy: từ ngôn ngữ, hành động, tư tưởng, cố tránh được oan nghiệp. Sự thưởng phạt đã có luật nhân quả thừa trừ chí công vô tư. Các con đừng dại dột gây thêm nhân, tạo thêm nghiệp nữa. Này thầy nói rõ ràng, trong Đại Thừa Chân Giáo thầy dạy nhân quả, thầy dùng hình ảnh con bò rồi. Nhưng bây giờ thầy không nói con bò nữa, thầy không nói mình giống con bò nữa, mà thầy nói rõ ràng luôn: các con đừng dại dột gây thêm nhân, tạo thêm nghiệp nữa. Đó là dạy năm 1977. Năm 81 Đức mẹ dạy về tam nghiệp như vậy quý vị. Đức mẹ nói rõ lắm. Tức là tam nghiệp là thân khẩu ý. Đức mẹ dạy luôn: xét tư tưởng đừng còn say quấy, xét việc làm vô kỷ vô công, xét lời hòa duyệt dung thông. Hòa tức là không có gây xích mích với người ta, duyệt tức là vui vẻ. Vậy thì xét lời hòa duyệt dung thông là mình nói hay sao á, anh em ta đừng bỏ đạo. Nhiều khi mình nói là tôi nói này là tôi xây dựng về việc đạo thôi, anh ráng chịu bào đi, bào nó láng rồi về trển, anh phải cảm ơn tôi chứ. Đức mẹ nói không được con. Xét lời hòa duyệt dung thông, cho nên á là xây dựng, nhưng mà phải trong cái tình hòa duyệt. Rồi ở trên dạy mình tu tam công, phải quý vị đạo trị, là công quả, công trình, công phu gì. Thì tam công á, Đức Mẹ mới nói nè con, trong ba phạm một tam công hỏng rồi. Mình đọc bốn câu Đức Mẹ năm 81 mình giật mình. Xét tư tưởng đừng còn say quấy, xét việc làm vô kỷ vô công, xét lời hòa duyệt dung thông, trong ba phạm một tam công hỏng rồi.